đi bỏ lại vòng trời, anh ra đi mang theo ngậm ngùi cánh đồng mới tổ quốc không gian sông núi thân thương mặt ngát tình người thương quê hương không gian dần quê đời này nước ngàn mới những cánh chim bay xin giữ non sông khó phải cầu thề trời Việt thanh hằng quê hương ta đó cùng đàn chim xưa bao nhiêu thương nhớ bay xưa gió mùa kinh hoàng mẹ Việt Nam ơi bao nhiêu công khó vùng trời thân yêu anh bay xa mãi.
Dạ vâng, chúng tôi xin được kính chào quý vị khán thính giả tại Dallas, Fort Worth, Texas cũng như quý vị khán thính giả trong và ngoài nước. Chương trình từ cánh đồng mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện sẽ được bắt đầu trong giây lát. Quý khán thính giả có thể nghe và theo dõi trực tiếp tại địa chỉ sau www.saigondallasradio.com hoặc qua bằng số điện thoại 425-585-1563 vào mỗi thứ bảy hàng tuần tại Hoa Kỳ lúc 7 giờ sáng giờ Cali, 9 giờ sáng giờ Texas, 10 giờ sáng giờ Hoa Thịnh Đốn, 4 giờ chiều thứ bảy tại Paris và 9 giờ đêm thứ bảy tại Việt Nam. Hôm nay là ngày thứ bảy, ngày 29 tháng 9 năm 2018. Từ phòng ghi âm của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM, từ diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và được truyền đi khắp toàn cầu trên hệ thống PowTalk. Để bắt đầu cho chương trình từ cánh đồng mây, Quốc Duy xin được giới thiệu cùng với quý vị khán thính giả nghệ sĩ Phan Đình Minh. Dạ vâng, xin được gửi lời chào đến nghệ sĩ Phan Đình Minh ngày hôm nay.
Chào anh Quốc Duy thân mến, thưa anh. Anh khỏe không anh?
Dạ vâng, cảm ơn chú. Quốc Duy rất là khỏe và ngày hôm nay thì lúc nào gặp chú thì cũng thấy sắc mặt rất là hồng hào và cũng như là chuẩn bị cho chương trình thật là hay vào ngày hôm nay.
Cảm ơn anh, nhất là quan trọng nhất là anh nối được đường dây của đài với người ở trong nước thưa anh. Mùa hè anh biết đã đi qua được một tuần với những cơn mưa rào bất chợt, không còn tiếng ve kêu, phai tàn màu hoa phượng nhường lại chỗ cho mùa thu. Mỗi mùa qua đi chúng ta để thêm một chút kỷ niệm vào tâm trí những người đồng hương thân quý đang theo dõi chương trình từ cánh đồng mây này. Thưa anh Quốc Duy, anh biết ai trong chúng ta cũng đều để có riêng cho mình một mùa để yêu và để nhớ. Mùa thu là một trong những mùa đẹp nhất, mang lại nhiều cảm xúc xao xuyến đầy suy tư cho con người. Cả thiên nhiên phủ màu vàng và đôi khi thời tiết càng khiến cho không gian tạo nên một chút nhớ, một chút buồn. Không môn nào mà thâm trầm lặng lẽ. Thưa anh, đó là tâm tình của một người Việt xa xứ, đó là tâm tình của tôi. Nhưng mùa thu chắc hẳn có nhiều khác biệt đối với người trong nước. Chắc hẳn có nhiều nỗi buồn, nhiều điều ồn ào, nhưng vẫn phải thâm trầm lặng lẽ. Người khách mời của chương trình Từ Cánh Đồng Mây ngày hôm nay sẽ tâm tình về điều suy nghĩ này. Từ bên đi biển thành Dallas, xứ Texas, Hoa Kỳ, xin gửi lời chào đến bên nơi biển đất thần kinh với linh mục Phan Văn Lợi. Thưa Đức Cha Lợi, nghe được con ạ.
Vâng, cảm ơn. Tôi đang nghe đây, tôi nghe rõ lắm. Rồi, chào anh.
Dạ, thưa cha đang ở Huế. Huế.
Vâng.
Con xin lỗi cha nói đi.
Xin chào anh và xin chào tất cả quý vị. Xin chào đến đây chương trình.
Con xin cảm ơn cha, chú cùng cha. Con giới thiệu cha đang ở Huế. Thời tiết Huế thế nào thưa cha?
Thì bây giờ bắt đầu vào mùa thu rồi đấy. Vào mùa thu thì trời cũng có nhiều lại. Mấy ngày hôm nay thì như là có một cái trận bão mưa ở ngoài Bắc, cho nên ở Huế thì có mưa. Mưa lâm lâm ấy, thì nói chung là thì năm nay thì là miền Trung thì chưa thấy có cái nàng lụt nào mà lớn lắm, cho nên cũng đỡ cho bà con. Vâng.
Đã có 365 ngày chương trình từ cánh đồng mây mới nối kết lại được với linh mục Phan Văn Lợi. Sức khỏe của cha thế nào thưa cha?
Vâng, cảm ơn anh. Thì mọi người tôi vẫn bình an, mạnh khỏe, cố gắng giữ gìn sức khỏe, bởi vì đó là cái ơn của Chúa. Giữ gìn sức khỏe để mình có làm cho nhiệm vụ của mình đối với đạo, đối với đời. Thì tôi thì có vẻ là không có là thích chi bia rượu chứ cả. Ăn uống thì cũng muốn đảm bảo để thu giữ. Thứ hai là cố gắng tập thể dục, tập thể thao rất nhiều để mà mình vận động, của người vận động, cho nên là phải thường phải quan trọng là giữ cho tâm hồn bình thản, không có sợ ai, là không có sợ cái gọi là sao kiểu nói là không có sợ thôi, không sợ thành cái nào cả. Bây giờ nói cho vào được vào cái hoàn cảnh này là không sợ thành công làm sao để mà giữ tâm hồn bình thản.
Chào con nhắc đến ba chữ dâng mình cho Chúa. Dâng mình cho Chúa. Từ ngày bắt đầu tiểu chúng viện dâng mình cho Chúa cho đến ngày hôm nay đã được bao nhiêu ngày, đã được bao nhiêu năm rồi thưa cha Phan Văn Lợi?
Tôi vào dâng mình cho Chúa vào tiểu chúng viện năm 1962. Thì đó là ha cho tới là 18 hay là gì là 2018 là anh chính ra được là bao nhiêu năm thế?
À, 60.
À, như vậy là 56 năm rồi.
Từ 62 đổ đi có nhiều điều xảy ra tại Huế đấy. Từ 62 đổ đi có nhiều điều bắt đầu đưa con đường của miền Nam xuống dốc đấy. Nói đến Huế, người ta nhắc đến mùa xuân Tết Mậu Thân. Bây giờ con không nói chuyện xuân đâu. Nói chuyện mùa thu, cha nói bây giờ đã vào thu rồi. Mùa thu sau cái Tết kinh hoàng 68, lúc đó Phan Văn Lợi cũng đã có tuổi rồi. Cha còn nhớ điều gì không cha? Còn nhớ những điều gì kinh hoàng sau cái Tết đó không thưa linh mục Phan Văn Lợi?
À vâng, thì năm 1968 thì lúc đó là tôi mới 18 tuổi. Tôi mới 18 tuổi đã còn học 17 tuổi đang học lớp đệ nhị. Và tôi cũng là một trong những người ở tại Huế cũng là chứng kiến được rất nhiều chuyện. Thì kỷ niệm 30 năm Mậu Thân, tôi có viết một bài mới đây, kỷ niệm 40 năm Mậu Thân. 30 năm Mậu Thân tôi có viết một bài dài. Hai lần kỷ niệm năm 40, vậy là năm thứ 50 thì tôi có viết. Tôi có sự lục lại những gì tôi biết và những gì tôi là chứng kiến trong cái cuộc thảm sát, trong cái gợi điểm của bà gọi là cái tội ác mà không thể nào mà xóa bỏ của cộng sản được. Và thực là đất nước chúng ta, nhất là thành phố Huế, trải qua nhiều cái biến động rất là đau thương. Thì có lẽ trong cả 70 năm lịch sử, thì cái thời kỳ mà dân tộc đau khổ nhất đó là cái thời kỳ dưới ách của đảng cộng sản từ năm 1954 cho ngày hôm nay.
Ta nói đến mùa thu 73 năm về trước, mùa thu cách mạng lá đổ. Ta nói đến mùa thu 43 năm về trước, mùa giải phóng 43 năm mùa lá đổ, đảng làm dân tôi khổ. Tháng 9 mùa thu có nhiều điều cần nhắc lắm thưa cha. Cách đây tôi không nhớ đây bao nhiêu năm, năm 1989 bức tường Đông Bá Linh sụp đổ. Mùa thu năm nay ngày 18 tháng 9 năm 2018 nhìn phía bên gần mình. Cộng sản Nam Hàn và Bắc Hàn đã bắt tay ôm nhau vui vẻ. Nghĩ lại đến 43 năm thống nhất của mình là 43 năm khốn khổ, dân tôi khổ. Phan Văn Lợi, linh mục Phan Văn Lợi có điều gì suy nghĩ về những điều con vừa mới nhắc đến đó thưa cha?
Thưa quý vị, thì rõ ràng là chúng ta thấy trong ba cái nước mà bị phân đối, bị quá phân được đất vừa một. Được Đại Hàng là 2 và Việt Nam là 3. Thì người Đức ở Đông Đức đã không hề đánh nhau với là Tây Đức, không hề muốn chiếm Tây Đức. Rồi ở Bắc Hàn cũng vậy, nó còn không đánh chiếm là Nam Hàn. Bởi vì cái ý thức của họ là người Đông Đức còn người Nam Hàn mà chúng ta vẫn là một vẫn là quê hương của người đồng bào. Thế vẫn là ruột thịt. Thì là chỉ còn cái hài chung mà thôi. Vì vậy mà chúng ta thấy hai cái việc đó rất là được biết. Sau khi mà bức tường Berlin sụp đổ đấy, thì rõ ràng là cả hai bên là hòa hợp với nhau, và miền Tây giàu hơn đã cố gắng nâng miền Đông lên, và bây giờ cả nước Đức là thành nước rất mạnh nhất ở châu Âu, phù phú và mạnh về chính trị ở châu Âu. Ở là Bắc Hàn và Nam Hàn cũng vậy, là chúng ta thấy hóa do năm cũng được gặp nhau, nhưng mà không phải là xua cung phải là để giải phóng miền Nam. Thì có ngay từ đầu thì giữa sự là thúc đẩy của Tàu Cộng thì đã có một cái trận chiến quyết liệt. Miền Bắc xua cung là gần đến cái sát cái biên giới phía Nam của miền Nam, nhưng mà may khi đó là có Mỹ, thì có quân Mỹ là đánh, cho nên sau đó là đã lấy lui và đã phân đôi tại là gọi là Bà Môn Điếm ấy. Thì nhưng mà bây giờ thì cả hai bên ấy đang tìm cách hòa hoãn lại với nhau, để tìm cách là quên đi những quá khứ là đau thương, bắt tay để mà cùng xây dựng một đất nước. Thì đó là một cái ý thức rất là sáng suốt của người Đức cũng như là của người Hàn. Các con cộng sản Việt Nam mình thấy không? Thế là mấy từ khi mà Hồ Chí Minh mà xuất hiện á, với cái cải cách xuống đất á, thì đã giết gần nửa triệu người miền Bắc, giết trực tiếp và giết là giảm trên gần nửa triệu người để mà thu tóm đất đai. Và sau đó thì nuôi cái mộng là xâm chiếm miền Nam, Bắc miền Bắc, Bắc dưới miền Nam phải miền Bắc, phải hy sinh, phải cắt lương buộc bụng, rồi lại là xa vào cái là bẫy nợ của là Tàu Cộng, bẫy nợ tức là đó viện trợ cho quân trang quân dùng thế giới để mà đánh chiếm là đất nước, thậm chí là đôi đốt cả Đại Tương Sơn, một phần của quê hương nữa, để mà chỉ cho địch là mà nào và trong thâm mỹ là có thể là đánh đi cho thượng người Việt Nam cũng công ý. Rồi ra là Hồ Chí Minh và những lãnh thủ cộng sản sau đó là hoàn toàn không có ý thức gì về dân tộc cả, là gieo tai họa cho đất nước. Thì ở miền Bắc thì mình cùng hòa với miền Nam thì thấy rối loạn, rồi để lúc mà nhờ cái đa thắng của cộng sản vào năm 1975 người Pháp tiến đó, thì cả phi cộng sản có phải húng hó chứ rồi có phải là mạnh thì đã giờ đó mà Bắc Việt chiếm được là miền Nam. Nhưng mà rồi là gì, thì một cái cuộc chiến một cái chiến thắng mà kết thúc trong sự trả thù một cách hèn hạ, một cách là tồi tệ, nó không phải như là cái việc miền Bắc được Mỹ mà chiến thắng miền Nam được Mỹ. Như cách đây hơn 100 năm hai bên đã chứng thuận hòa bình miền Nam, đem Mỹ vừa xong chỉ đem vào sử dụng về để nó về là nhà cửa đó. Còn ở miền Bắc Việt Nam thì là gọi là nô dịch sổ giam cả hàng triệu quân nhân cản chính của miền Nam, làm cho là những cái tài năng của đất nước phải bị là hư hao, bị hao mòn, rồi từ đó thì cả hàng triệu người ra biển, làm cho người ta chán sống ở cái quê hương của mình. Và từ đó từ năm 1975 cho tới hôm nay, còn lại cho đúng là cái mùa thu sáng trả năm 1945 thì đã là một cái bầu khí u ám, một cái bầu thời u ám bao phủ khắp đất nước. Và bây giờ cái đám ở cộng sản ở Bắc Ninh là phần chứa ý thức được cái chính thần dân tộc, thậm chí vẫn vòng ngoài, thậm chí vẫn là dựa vào Tàu Cộng để mà củng cố đảng. Bây giờ là cho cái kẻ thù liên kết nào người của dân tộc đi vào trong đất nước hiện diện khắp mọi nơi, khắp mọi miền đất nước từ Nam chỉ Bắc, thì lập ra những cái khu thị trị, cái thôn làng phố thị của người ta bóng ai được kể cả. Có ảnh hưởng lên cả văn hóa, cả chính trị, cả là thương mại, cả kinh tế. Có như là người ta làm chủ hết, làm chủ từ bộ chính trị, làm chủ cả công an, công đội. Vì rõ ràng là tất cả những cuộc biểu tình của người dân mà chống lại tàu đều bị công an đã áp cách chức là giả mang. Thế thì bọn công an thì coi mình như là những người tàu, thì coi cả cái lãnh đạo của chúng như là những thái thú. Cho nên mình thấy rõ ràng là cái thảm trạng của dân tộc Việt Nam đầu cái lửa mà hơn là phải phản hàng của dân chức cũng như là phản cả ống của người dân là đại hàng. Thế mà tất cả những cái đó là do từ đâu? Do từ một con người hoàn toàn không có ý thức về đồng bào, về tổ quốc, về đất nước là Hồ Chí Minh. Mà người ta còn có những cái dư luận tư rằng Hồ Chí Minh không phải là người Việt Nam nữa. Ý là người ta trong những hoàn toàn không có một cái gì đó gọi là tha thiết với vận mệnh của dân Hồng Lạp cả.
Con đang thưa chuyện với cha tại chỗ đài phát thanh bây giờ bên ngoài đang có mưa nhẹ thưa cha. Những lần cha với con hay tất cả những người khách quý mến của chương trình Từ Cánh Đồng Mây, như chương trình nó như những giọt mưa nhẹ đang bên ngoài, nước chảy vào vách đá liên tục từ tuần này qua tuần khác. Giọt nước đã làm mòn vách đá lúc nào không hay. Có những người ta đang theo dõi chương trình của cha ngày hôm, với con ngày hôm nay đấy. Con muốn nói đến công an mạng. Cái thế hệ của cha và con sinh ra đời cái đuôi của thực dân Pháp. Và cái chính nhất là chuyện là Mỹ đến Việt Nam. Rồi cái chính mà cái quan trọng hơn nữa cha vừa mới nhắc đến giết máu đỏ. Như của thằng cha chú Khăng Chú Khiếc nào, nhà thơ nào đó, Tố Hữu nào nó nói đó. Tất cả những cái điều đó cho đến ngày hôm nay, cha vừa mới nói là con vẫn hỏi lại, có làm cha kinh hoàng không? Có làm cho những người dân 90 triệu người dân Việt Nam bây giờ ngày hôm nay sau 43 năm quê hương thống nhất một nhà kinh hoàng không thưa Linh Mục Phan Văn Lợi?
Thì như là ao cũng là đau đớn về cái số phận của đất nước. Thế cho tới bây giờ đấy, thế là nhìn xung quanh đó, chúng ta toàn là thua kém cả người xung quanh cả. Thế các lãnh đạo cộng sản sẽ cửa tìm cách để mà mê hoặc người dân là người dân, nói rằng không có thời đại nào thực sự cho bằng thời đại Hồ Chí Minh. Không có cái giống là vật nào vĩ đại trong lịch sử cho bằng là Hồ Chí Minh. Không có cái chủ thuyết nào mà là tuyệt vời gọi là mùa xuân của những loài cho bằng là chủ nghĩa cộng sản, chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản. Luôn luôn là cứ như mình là nói là có cái thời kỳ là đổ đất ăn bô, bây giờ là ăn cơm. Nhưng mà là không nhìn xung quanh, bây giờ ngay cả những xung quanh chúng ta là Thái Lan thì là vượt xa chúng ta rất nhiều, thì Campuchia là bắt đầu vượt rồi, thì có lẽ chúng ta chỉ còn hơn Lào một tí mà thôi, bởi vì Lào cũng là con sống của dòng quyền của cộng sản. Cho nên là rõ ràng là dân tộc Việt Nam giữa cái thời đại Hồ Chí Minh là một dân tộc bất hạnh, đó là do đâu mà ra, không phải là do bản tính của người Việt Nam chúng ta, nhưng mà chính là do cái nhập tịch của chủ nghĩa Marxist, chủ nghĩa cộng sản, do những con người mà hoàn toàn là vô tôn giáo, vô gia đình, vô tổ quốc, không có ý thức dân tộc, không có tình nghĩa đồng bào, là Hồ Chí Minh, là Phạm Văn Đồng, người Lê Dũng, nó như là người phụ trọng đó, cái tay nó, cái thế nó là dùng cái bạo lực và lừa gạt để mà cai quản xã hội, và gây ra cái chết cho hàng chục triệu người Việt Nam chúng ta. Là suy nhược đúng rồi và tiêu diệt cái ý chí của dân tộc. Vì vậy mà các đất nước của chúng ta như rằng cái dân số thì gần 90 triệu người, nhưng mà luôn luôn đứng chót giới về tất cả mọi phương diện. Cái đó là do đâu? Cái đó là do chính cái thời đại, do chính tự nhiên, do chính cái đảng và do chính cái chế độ cộng sản mà.
Cha cậu vừa nhắc đến cái tam vô của cộng sản, nhưng mà nếu mà con không lầm, nếu mà con lầm thì cha cứ nói là con sai. Nhưng mà con không lầm đâu, trong nước bây giờ người ta nói chùa chiền nhà thờ xây nhiều lắm. Như vậy nó đâu có tam vô. Điều thứ nhất, điều thứ hai nữa là con mới gặp một linh mục trẻ từ trong Việt Nam đi ra ngoài này. Ở trong nước đảng ta vinh quang mà sao các thầy tu có nghĩa là thầy tu nhà chùa nhà thờ đi sang bên Mỹ ăn mày ăn xin. Con có nói với ông linh mục trẻ đó là ông ấy giỏi. Con bảo là nếu mà tôi có cái quyền thì tôi sẽ chọn cha làm giám mục đấy. Ông cha trẻ ông nói với con là khó lắm bác Minh ạ. Muốn làm giám mục phải có đảng nó bằng lòng. Tại sao phải có đảng nó bằng lòng mới làm giám mục được? Thế này là thế nào thưa cha Phan Văn Lợi?
nhiên là ở Việt Nam này thì những ai mà muốn làm giám mục thì ngoài chuyện mà Đức Lúc Giáo Hoàng chọn thì Thủ tướng Ban Tôn Giáo Chính phủ phải chọn nữa đấy. Thì có ai chọn lựa chứ không phải là một đâu. Bây giờ trở lại vào chuyện mà anh nói ở tại Việt Nam đúng là bây giờ người ta xây chùa chiền rất là nhiều, nhà thờ nhiều lắm. Rồi cũng lễ hội cũng rùng beng lắm. Nào là ở La Vang cứ 3 năm thường là có cả đại hội La Vang như thế cả đâu cả nửa triệu người. Rồi tới các cái tôn giáo khác cũng có những cái lễ hội rất lớn lao. Nhưng mà chúng ta đừng có lầm. Được xây cất những thần dân được tổ chức lễ hội và thậm chí là có những chức sắc đi ra nước ngoài. Như là được hoặc là được một hòa thượng đi ra ở bên ngoài để mà gọi là lo về đạo sự, Phật sự. Hoặc là có những là chú sinh thường tòa đi ra ngoài để học. Đó là cái sự tự do tôn giáo rất phù truyền. Rất phù truyền mà thôi. Chở ra là cái chuyện mà xây nhà thờ, nhà chùa, rồi tổ chức lễ hội hoặc là đi ra ngồi đó cũng có điều kiện cả. Điều kiện cho những ai có vấn đề và là chế độ ấy. Có tất cả những cái gì là giảm đến một thường tòa đại khoa thường và lên chuyện cho công lý nhân quyền thì cũng không mong ba cái điều đó. Nhưng mà nó là ba cái sự tự do tôn giáo và rất phù tuy. Sự tự do tôn giáo đến sự nhắm ở chỗ khác. Thì chỉ nghĩa là một chỗ khác. Tự do tôn giáo mà chỉ nghĩa phải nhất là bởi lớn cho nên này. Giáo hội phải được các giáo hội và các tôn giáo phải được tự do để xuất hiện. Thế à, xuất hiện để mà hoạt động. Ở đây á, bây giờ phải xin ra được là phải cho có được phép xuất hiện không? Phải được phép xuất hiện không? Bây giờ là phải xin cho nhà nước tất cả cái đường hướng là giáo lý nhân sự chờ đợi trong rất nhiều năm. Trong từ đó ở cả nước khác á, người ta chỉ cần thông báo và người ta có quyền hoạt động. Ở Việt Nam này thì gọi là cái quy chế cái quy chế hoạt động thì không hỗ trợ được. Đó là một. Cho nên một tôn giáo một có mặt tại Việt Nam từ ra những tôn giáo mà lâu đời rồi như tôn giáo Phật giáo thì bây giờ là không có bắt buộc những tôn giáo mới mà vụ hoạt động thì phải chơi những có thể cơ là. Thứ hai là cả tôn giáo phải được lập trong tổ chức của mình. Tôn giáo phải được lập lập. Có lẽ ví dụ là như vậy đó, là lấy cả cái giám mục nó phải được nhà nước. Thế là duyệt quá. Ngay cả các cái mục ở tại Bộ Giáo phận cũng vậy, tạo chứng kiến mà muốn được xu pháo lên một con sĩ không những mà thế là được chế trong sự viện chọn rồi mà còn cái ủy ban giáo dục phải đồng ý là nên có nhiều người có nhiều chúng sinh là không được bị gạt ra như vậy thì như là bây giờ điều đó hôm nay không được khắc nghiệt đấy nhưng mà vẫn còn có cái sự kiểm soát rồi chúng ta điểm rằng là nhà để kiểm soát là các giáo hội các tôn giáo bằng cái luật thế mà thế giới có đã luật tôn giáo bắt gọi là cái sự cơ chế gọi là xin cho phải chịu và xin ra lấy phải xây một cái xây nhà thờ sửa nhà thờ không chỉ là xây một khu vực dùng một cái bức tường ở trong khu vực nhà thờ thì cũng phải xin phép đấy thôi cũng phải xin phép rồi tất cả mọi chuyện tạm đều phải xin phép tổ chức là dạy học đấy là tổ chức những khóa học ý là tổ chức cần phải đặc biệt đều phải xin phép cả tất cả một cái và bây giờ nó ngoài cái luật tôn giáo là khi nó ra hai cái nghị định một là nghị định xử phạt hành chính ý và thứ hai là nó nghị định gọi là xử phạt bằng tiền mà tối đa là 60 triệu lận 60 triệu đồng một năm ý là đó là tất cả những cái mà gọi là không có tự do tôn giáo chính thức còn ngoài ra những người mà trong tôn giáo làm gì mà được ngồi ở cái chức vụ cao cấp ở trong nhà nước, làm gì có chưa nữa. Ngay cả người công giáo, người còn nào cũng không được làm hiệu trưởng nữa. Tất cả mọi hiệu trưởng từ tiểu học, trung học, đại học đều phải là người của đảng mà thôi. Rồi trong công an rồi, công an chắc chắn là không có người công giáo rồi cứ ra người phạm nào. Ở trong quân đội thì có những người công giáo nhưng mà lên cao nhất là cấp tả thôi, chứ không bao giờ cấp tướng nữa. rồi là tất cả mọi hoạt động, mọi cái sinh hoạt của là giáo hội mà với liên lạc của giáo hội với Vatican bị kiểm soát cả. Thế cái gì Đức Giáo Hoàng đang đặt một cái gì gọi là đại diện tòa thánh mà gọi là bùa ở Việt Nam mà cũng được. Cái ông trai rồi mà bằng là gì là thường trú nhưng mà không ở Việt Nam được, ở bên Singapore mà thôi. Thì họ là của Hoa Thái Việt Nam thì mà xin phép đi chỗ này lâu, xin phép việc sẽ toàn biết. Có những nơi mà đừng đến tham quan thì là không cho thì chịu thôi. Có nghĩa là cho nên đó là những sự cho tôi, ngoài ra các tôn giáo không được quyền giáo dục. Thế bây giờ nó chỉ ngay trước là mình thấy rằng là các cái giáo hội sẽ được một ra được một trường tiểu học này, trường trung học, trường đại học này. Thế bây giờ nó chỉ cho một cái là mở trường mẫu giáo mà thôi. Rồi là cái nữa quan trọng nữa là giáo hội không được lên tiếng để mà cương bá giáo lý sự các phương tiện cương thống xã hội. Thế những cái đa phát thanh đa truyền hình của nhà nước á cũng có chuyện của tín đồ đóng góp phốt nó mới là làm lên, nhưng mà không bao giờ cả tôn giáo được có một cái giờ nào đó ở trên những phương tiện truyền thông của nhà nước khác của trực tại năm ở tại miền Nam. Rồi ngay cả những cái trang web trên những trang blog của tôn giáo của cả tôn giáo như khi cũng bị giặc trong lửa, cũng bị chui nổ phá không lâu giờ đâu, mà đó là mọi ra những sự tự do rất thật đấy. Nhưng mà những sự do là hoa vô là không có tài của Nam, không có như vậy. Đó là chưa kể rất nhiều cái bị chức sắc tôn giáo, bị cấm tạc, bị hành hung, bị là quản thúc, thậm chí là bị dịch chết nữa. Trong một trong lịch sử của giáo hội từ năm 1945 cho tới bây giờ, rất nhiều người là bị chết, bị dịch chết, bị giam tù, bị quản thúc, bị lưu đầy đủ cả. Làm khi mà có cái tôn giáo thì do tôn giáo ở tại Việt Nam. Cho nên đồng bào mà thấy rằng ở đây xây được nhiều nhà thờ chùa tổ chức lễ hội đừng có tưởng lầm đó không phải là do tôi dẫn sự đầu tư gì.
Chả nhắc đến những người tu hành bị hành hung tù đầy giết chết, nói chi xa vị hồng y quý mến Đức Nguyễn Văn Thuận. Mà con đã qua cái tâm tình được gặp ngài cho con bài thơ, con viết cái bài thơ Tôi Có Một Tổ Quốc. Đất tuy hẹp nhưng chí lớn, nước tuy nhỏ nhưng danh vang. Nói chi đến những người tu hành bị hành hung, Phan Văn Lợi thích không tánh, nó đến nhà nó đánh mà. Tự do tôn giáo theo theo quy chế cộng sản, nó rút hết tiền của đóng thuế của người dân trong nước. Bây giờ tự do tôn giáo nó gửi những người tu hành, nó dựng nên những cơ quan từ thiện này, cơ quan từ thiện kia, đi sang Hoa Kỳ này, đi ra hải ngoại này, rút tiền của người đồng bào, rút tiền của những người tại hải ngoại này, đưa về phục vụ cho ai? Phải chăng nó cũng vào túi cộng sản thôi? Được suy nghĩ của con như vậy có đúng không thưa cha Phan Văn Lợi?
Đó thì cho nên bây giờ ở Việt Nam là có cái nạn là có những cái vị tu hành mà một cái giờ làm kinh ta giảng thiết cho cộng sản. Thế cho nên là ra đi ra ngoài quốc gia thì lấy cái danh nghĩa là nhà tu hành lính một phương tổ á, gọi là để xin tiền về xây nhà thờ, nhà chùa, xin tiền về làm xã hội. Thế nhưng mà thực khi họ đem về thì là họ chia một phần cho bên nhà nước là tất cả rồi. Và những người như thế, họ sợ hãi là thậm chí là có những cái người bên công giáo thì không là họ có, nhưng bên công giáo thì có những ông sư đúng là công an rồi luật sư. Và nên trên mạng nói những qua bên đó xây nhà chùa để làm chi, thì một đoàn là để kính tài cho bên nhà nước, kính tài cho là công an chẳng như thế. Chúng ta thấy mà nó có một cái tiếng lên là tượng phạm dũng, là tượng phạm dũng, kính tượng phạm dũng, kính tượng công an, bộ là trưởng ba tôi là chính phủ. Cách đây nhiều năm là đi qua bên Đức á, để mà xây một ngôi chùa, tượng công an làm gì mà có quyền mà có khả năng mà có cái lý trình để xây cái nhà chùa. Thế, rõ ràng là một cách thức á, như là dùng xung tạo làm lời cho nhà nước. Cho nên bây giờ ở Việt Nam này là cả cái dân chủ cộng sản đang lợi dụng tôn giáo, lợi dụng tôn giáo sẽ bắt là bắt tôn giáo phải im lặng, chỗ không nữa là bắt tôn giáo phải ca người, chỗ không nữa là bắt tôn giáo phải thoại đó. Người sống tôn giáo chức sắc là phải làm công cụ cho chế độ và lợi dụng tôn giáo để mà sẽ biết bịt lừa dân chúng, hai là kiếm tiền để nuôi đạo, và thứ ba là để lừa ra quốc tế rằng ở Việt Nam có tự do tôn giáo.
Cha nói đến tự do tôn giáo, quy chế cộng sản nó cũng cúng kiêng mà, nó cũng lạy người chết mà. Như thế này là như thế nào? Đó là che mắt thế gian à, che mặt thiên hạ. Nói đến người chết tức là một cái tay đại công an nó mới chết này. Đám quỷ dữ nó cũng đến, nó cúng, nó cũng lạy, nó cũng ấy vậy. Nói đến cái chết của tên đại công an, một người nó chôn làm gì đến tới năm con không đả động đến người chết, là vì người chết không phản biện được. Nhưng mà cái sự thật nó như vậy, chôn một cái xác chỉ cần một tấc đất, hai ba tấc đất, một thước hai ba thước thôi, làm gì tới năm người mười mẫu đất, mà mẫu đất đó là đất của ai? Đất của dân thưa cha. Những cái chết như vậy, Trần Đại Quang, bỏ chữ Trần đi, cái chết Đại Quang tức là cái chết làm cho dân tộc nó sáng ra được, nó tốt ra hơn ra được. Cho có nghĩ là một người nó chẳng làm cái gì, nó chết chẳng làm gì đâu, có thằng khác nó sẽ lên mà. Nhưng mà những cái người này ý, nó ra lệnh đánh cha đấy, ra lệnh bắt cha đấy, đánh Thích Không Tánh với Phan Văn Lợi đấy, ra lệnh biệt giam Đại Lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ đấy. Tất cả đều nếp núp dưới cái chiêu bài quốc doanh, Phật giáo quốc doanh, Công giáo quốc doanh, Tin Lành quốc doanh. Những cái chữ này có làm cha buồn lòng không? Nghe chữ tôn giáo quốc doanh thì cha có buồn lòng không? Thưa cha Phan Văn Lợi.
Đã là một cái tôn giáo là luôn luôn là có cái vai trò độc lập cho chúng xã hội. Cái tôn giáo là được hình thành là do cái đấng sáng lập, và cái hai là nhờ những đồ đề đức Phật. Tôn giáo không bao giờ là lệ thuộc nhà nước, không lệ thuộc cường quyền, không lệ thuộc chính trị. Tôn giáo như ở trong lịch sử mà tôn giáo mà bao lâu mà còn lệ thuộc nhà nước, lệ thuộc chính trị thì điều là không đóng vai trò của mình được. Bây giờ người ta lại lấy thì thôi, bây giờ là tôn giáo bao giờ cũng muốn lực lực cả. Để chi, để động cái vai rồi là nhà giáo dục lương tâm cho xã hội, ý, cái riêng mối của tất cả những cái tục đất. Cho nên một cái tôn giáo mà thì cũng dân đó là hoàn toàn là gọi là trái về bản chất của mình. Tôn giáo mà do nhà nước, mà cả nhà nước là nhà nước vô thân, cũng nhà nước phá ra là lập đó. Khi mà hai cái từ đó là nó hoàn toàn là trái ngược nhau, giống như vậy là nền kinh tế thì sao chắc điều sau thì cũng nghĩa là kinh tế thì chưa đến có sau thì mình vẫn có điều sau thì anh và đã là điều sau thì người chứng minh rồi là kinh tế là thị trường. Ở đây tôn giáo cũng vậy, không có phải tôn giáo là quốc dân nhưng mà có rồi, hoặc là tôn giáo và đạo pháp sao sau thì cũng nghĩa hai cái nói dân nước và lửa đạo pháp là thăng tiến con người, hướng con người lên đỉnh tối cao, và con người hướng về chân thiện mỹ. Có sao cái gì phải tiêu diệt ý thức về thượng đế, về thần phật trong lòng người. Thứ hai là tiêu diệt ý thức về chân thiện mỹ thì còn có là phục đạo mà thôi. Cho nên phải là cái đạo pháp và cái chuyện gì nó đi với nhau là hoàn toàn là rất là được nào, cũng như là số nhập của chân là cái gì nó sai, nó mâu thuẫn từ trong bản chất.
Đêm hôm qua chuẩn bị chương trình với cha, buổi sáng hôm nay chương trình từ cánh đồng mây được phát đi từ Đài Sài Gòn Dallas 1600 và diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam cũng như tất cả các diễn đàn bản. Thì cha con có đọc cái câu nghe nó vui, nó ấm lòng lắm là hãy tìm một người, một quê hương mình không thể sống thiếu. Con đâu cần tìm đâu cha, con có nhiều người Việt Nam thân mến, cả bao nhiêu triệu người Việt Nam thân mến của con mà. Con có một quê hương mà con đã đi con đi sống ở ngoại quốc này hơn 2/3 cuộc đời của con vẫn nhớ Việt chữ Việt Nam mà. Mình nói chuyện về tôn giáo rộng nhiều rồi, bây giờ nói chuyện hẹp lại đi. 8406 tới đâu rồi? Khối 8406 tới đâu rồi thưa cha? Được bao nhiêu năm rồi thưa cha Linh Ma Phan Văn Lợi?
Như vậy là được 12 năm rồi đấy. Đấy, lệ 2006, bây giờ là 12 năm, thì bây giờ là chúng tôi là chủ yếu là các thành viên là đi là lập ra cả các tổ chức xã hội dân sự, xã hội dân sự mà gọi là độc lập để mà đấu tranh với cả một hung khẩu, không phải là một cái đảng mà cùng rồng của, cho nên đó là một tổ chức quần chúng thôi. Nhưng mà từ những ý chuyện mà những con người trong quần chúng mà yêu thích tự do và dân chủ cho Việt Nam, lấy cái tuyên ngôn tự do dân chủ ngày đi năm 2006 là một cái gọi là cái chỉ nam cho việc tranh đấu của mình. Nhưng mà bây giờ là cần phải đi vào trong những tổ chức xã hội dân sự chuyên biệt, kiểu như là hội quần chúng nhân dân tâm, hoặc là hội, hoặc là hội nhân dân chủ, hay là hội của người dân quyền, hay là hội bầu cử xuống thắng, đó là hội đấy, thế đi vào những cái danh sách để chúng hội để mà họ gòn hơn, gặp nhau dễ dàng hơn và hoạt động hữu hiệu hơn. Nhưng mà tất cả những cái đó là cũng khởi nguồn, và tôi nói như vậy là phải là từ cái ngọn lửa cả một hôm sau cộng thêm thì hai năm. Lúc đó là chưa có những cái sự đấu tranh tập thể và đấu tranh công khai chưa nhiều.
8406 sinh nhật 12 năm. Chương trình từ cánh đồng mây ngày hôm nay với linh mục Phan Văn Lợi, 365 ngày xa cách. Người đi còn có lúc về. Con đón cha về với chương trình ngày hôm nay. Thời gian tháng ngày đi mất khó bề đuổi theo. Ngoài người ta biết đến Phan Văn Lợi qua 8406, ngoài cái việc sinh hoạt cho Chúa cho đời như vậy, có những điều gì khác sinh hoạt khác trong đời sống bình thường của cha mỗi ngày tại Huế, thưa cha Phan Văn Lợi?
Dường như là tôi vừa là một người đấu tranh phong trào dân chủ, nhưng mà cũng là một huyết mục nữa. Tôi cũng có những công việc huyết mục mà mình cần phải làm. Công việc ở trong đạo, ví dụ như là tôi dịch sách cả phải một số sách về tôn giáo, rồi cũng cố gắng để là có những cái những bài viết về tôn giáo phổ biến cho là cả các tín hữu để mà gia tăng cái đức tin của họ. Như vậy là tôi chúng ta cũng có hai cái tay, cái trái rồi là cái phải, thì tôi thấy rằng mình cố gắng làm việc cả tay phải và cả tay trái. Tay phải là giống như là mình làm việc công việc là một huyết mục, nhưng mà tay trái đấu tranh là công việc của một người dân, một công dân ở trong đó.
Ta bảo tu sĩ không làm chính trị, mình đâu có làm chính trị đâu, mình hành xử quyền công dân của mình mà. Trong cái hành xử quyền công dân của cha ấy, có lúc con và có lúc chắc chắn là cha vẫn còn là thành viên của hội đồng liên tôn, thưa cha, điều đó có đúng không?
Tôi là cũng là thành viên của đồng liên xô Việt Nam, tôi vẫn đang hoạt động ở trong đó với bên cạnh đã cái vị chức sắc khác của các tôn giáo khác, cả cái vị hòa thượng, vị cảnh trị sự, rồi cả cái vị mục sư chẳng như thế. Thì chúng tôi có năm một tôn giáo trong một cái hội đồng liên xô và khoảng 25 thành viên. Thì chúng tôi đấu tranh cho cái tự do tôn giáo và những tự do quyền.
Hội đồng liên tôn, theo con hiểu biết, theo con theo dõi trước kia đó, ngày xưa mà cái chùa Liên Trì, cái thằng khốn nạn nó chưa phá đi đó, bây giờ nó trong tù rồi, nó trong tù rồi. Chùa Liên Trì, cái thằng mà nó là tổ sư công an, bây giờ nó đang theo Mao Trạch Đông, Hồ Chí Minh, Chao Chết Cu rồi. Không còn chùa Liên Trì nữa, không còn chỗ để chúng ta đến với nhau nữa. Còn chúng ta có nghĩa là các vị trong hội đồng liên tôn, mà con thấy cái sinh hoạt theo con biết thì nó kém phần đi đấy. Có phải như vậy không, thưa cha?
Rồi, hiển nhiên là bây giờ thì chúng tôi cũng có nhiều một chỗ khác. Riêng ở trong Sài Gòn thì bây giờ thì có khi là chùa họp phải cái cơ sở tôn giáo này, có khi là tại cơ sở tôn giáo nó, bởi vì bởi chúng là tạp vì ở hội hướng là hội đồng nghiệp phòng dịch của thành viên đều ở trong cái vùng là Trung Nam cả. Cho nên cũng có gặp nhau thì mà thường là bây giờ thì cũng chạy là hay chạy những cái chùa gọi là chùa Giả Kho mà nơi thầy công thần đang tạm trú, đang tạm trú ở đây đó, thì những cái cũng gặp nhau ở đây đó, rồi còn gặp nhau ở nhiều chùa khác.
Nói đến Hội đồng Liên Tôn cách đây mấy tháng còn có được cái dịp mời cả hai vị cùng một lúc, nhưng mà về sau nó chặn, nó không cho ông Hòa Thượng Thích Công Tánh với một người nữa là ông Chánh Trị Sự Hứa Phi, phải không cha?
Vâng.
Yeah. Ông Chánh Trị Sự Hứa Phi này là người Việt Nam nhưng mà ông có bộ đồ quay nón đẹp lắm, cách đây 1, 2, 3, 4 tuần tháng gì đó. Nó chùm chăn chùm mền, nó đánh ông ấy rồi nó lấy dao, nó kéo gì, nó cắt hết cái bộ râu của ông ấy đi. Thế tội quá, ông thầy Thích Công Tánh, ông nói với con. Trước bác có mời tôi với thầy ông Chánh Trị Hứa Phi nhưng mà không lên được rồi, nó cũng đánh ông ấy. Ngoài cái việc Hội đồng Liên Tôn nữa, cha còn sinh hoạt với một cái tổ chức nữa gọi là Hội Cựu Tù Nhân Lương Tâm, có đúng không? Cha vẫn còn sinh hoạt với cái hội này phải không?
Tôi vẫn là thành viên, và tôi là đồng chủ tịch trong hội đồng trong cái hội chủ tịch nhân Việt Nam, gọi là chúng với bác sĩ của đang tuyển, thì chúng tôi vẫn sinh hoạt, chúng tôi vẫn cố gắng để là duy trì cái tinh thần của những người mà hiểu rõ cộng sản qua cái năm tù của mình, thì để là thánh đấu. Và chúng tôi tiếp tục cái ý chí của mình, bởi vì chúng tôi đã chờ nhà tù mà chúng tôi là ghen đi luôn được cái ý chí của mình. Và chúng tôi sẽ cố gắng để mà nâng đỡ tất cả những cái người tù khác, gia đình khác mà đang có trong vòng địa tù ấy, để mà làm cho cái duy dưỡng, cái tinh thần đấu tranh ở giữa người Việt Nam của chúng ta và ở giữa những ai mà này.
Hình như bây giờ cộng sản nó không, còn hình như con theo dõi nhưng mới có đúng hay không cha nói cho con biết, nó không bắt những người sinh hoạt cho tự do dân chủ, những người có tuổi như Nguyễn Đoàn Quế, như Phan Văn Lợi, như Thích Công Tánh, Hứa Phi, một người thì nó giam, nó để tù trong một chỗ quản chế tại gia Đại Lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ, nhưng nó ra tay nó bắt những người trẻ hơn. Mục sư Nguyễn Trung Tôn, cha biết là luật sư gì con quên mất rồi, con đang nói kỹ sư Phạm Văn Trội, luật sư Nguyễn Bắc Chuyển, tất cả những người này nó đều bắt những người trẻ hơn vào tù thay vì bắt những người già như cha. Cái điều suy nghĩ như vậy có đúng không? Nó tìm cách nó bắt những người trẻ hơn, thưa cha.
Vâng, có lẽ là như vậy, và hắn cũng thấy những ai mà có vẻ là có những hoạt động nổi á, có thể nói thì nói bắt ít những ai mà có những cái người mà tổ chức hoạt động và lôi kéo được quần chúng thì nó sẽ chú ý nhiều hơn. Mà thì những người mà mấy lâu nay mà bị đàn áo tu nặng mà bị bắt đó là coi như là những người là họ là có những hoạt động thì họ tổ chức, họ có những cái gọi là những cái thành viên nơi này nơi đó, mình để làm cộng sản là sau từ nuôi mà làm nhiều là sẽ phải nói từ nuôi mà tổ chức là quân chủng hơn là từ những người mà chỉ truyền bá những cái chuyện ở trên mạng thôi. Thế đó là cái điều mà chúng ta phải thấy trong thực tế bây giờ ở tại Việt Nam. Những người mà hơn là những người trẻ là còn bầu nhiệt huyết, thì bây giờ phải bắt họ ở tù để chi, để mà tiêu diệt cái ý chí của họ như vậy, làm cái ý chí của họ bị gục ngã, để làm cắt đứt cho cái thân độc.
Cha hay con hay 90 triệu người dân chỉ mơ một giấc mộng bình thường quê hương, một cuộc đời phẳng lặng tốt đẹp như những quốc gia lân cận. Chúng ta đang vào những giây phút chót của chương trình Từ Cánh Đồng Mây ngày hôm nay. Con xin dành lại cho cha một đôi phút nữa. Cha có điều gì tâm tình với tất cả những người công giáo quý mến của cha, những người theo dõi chương trình 8406 và tất cả những người Việt Nam trong và ngoài nước đang theo dõi chương trình này. Thưa cha Phan Văn Lợi, cha nói đi.
Nếu mà anh cho phép thôi mà nói chuyện với những người công giáo thì tôi cũng xin thưa về hỏi rằng là về đạo công giáo như là một cái tổ chức mà có thể nói là chặt chẽ hơn mọi tôn giáo khác, và nên là lịch sử đã công nhận rồi, như là một cái tổ chức mà chặt chẽ, là có một cái truyền thống gọi là lâu dài hàng nhiều năm. Và ở đây cũng vậy, những người mà trong công giáo thì là liên kết nhau một cách rất là sâu sắc, nhờ cái đức tin mà nhờ cái cung cầu của giáo hội ấy. Cho nên một công giáo Việt Nam bây giờ còn sự mạng của sự mạng đối với đất nước. Là giáo hội có một sức mạnh, và đạo tông sẽ dùng sức mạnh đó để mà giải cứu là tổ quốc, giải cứu là dân tộc. Ở đây đây là cái trách nhiệm của cái Đông Âu. Đông Âu vào thời gì nó còn sao mà sụp đổ, một phần là do những sự giá mà xuất sắc, ví dụ như là gọt bát chốt Reagan hoặc là Lech Walesa, nhưng mà một phần nữa là cũng nhờ những cái tổ chức là tôn giáo, nên là sẽ có cái tôn giáo, cái tin lành, cái truyền thống. Nhưng mà ở là chính cả cái tôn giáo đó đã là góp phần vào cái việc xóa sổ cái chế độ cộng sản. Cho nên ở đây người công giáo bây giờ chỉ vì ở đây ngồi thúc đẩy các loại mục, thúc đẩy các loại mục hướng dẫn người dân xuống đường, hướng dẫn giáo dân xuống đường để mà điều chỉnh chống hòa, tạo ra một sức mạnh. Chúng ta nói gì thì nói ở trên mạng, trên ba thằng thánh, nhưng mà chúng ta phải bị riêng sức mạnh cũng chỉnh quá thật vào đối trên đó. Thì cộng sản cũng là không sợ, cộng sản cũng sợ, nhưng mà nếu mà chúng ta vận động được cả 100.000 người ở trên Đông Âu, thì chắc chắn là một cái sơ việc mà giải quyết được cả cái vấn đề của đất nước. Tức là phải sức, phải lấy cộng sản vào trên trường này, bắt nó phải trả lại tiền cho người dân.
Thưa cha, các buổi nói chuyện của chương trình Từ Cánh Đồng Mây ngày hôm nay với cha, chúng ta đề cập nhiều điều. Thời gian trải dài từ 73 năm mùa thu đảng làm tôi khổ, đảng làm dân tôi khổ, 43 năm giải phóng đảng làm dân tôi khổ. Thật không khó để nhận ra khó khăn luôn luôn trực chờ ta phía trước. Trên mỗi chặng đường cha đi, chúng ta đi, qua mỗi thời gian chúng ta trải, không có ấm êm nào mãi mãi, sóng gió chắc chắn sẽ có lúc lướt qua đời mình. Nhưng chúng đến không phải để ở lại, không phải để cuột ngã chúng ta. Mỗi khó khăn chỉ là thử thách để ta mạnh mẽ hơn, cứng cáp hơn, để chiến đấu, để sống, để làm người. Nỗi đau, thưa cha Phan Văn Lợi, chỉ là tạm thời. Ai chẳng có đôi lần thấy đời mình nhập nhoạng hoàng hôn. Nhưng hãy tin, cha hãy tin, con hãy tin đi. Đi qua đêm tối này, ngày mai bình minh sẽ đến. Người ta có thể trì hoãn, nhưng thời gian thì không trì hoãn. Thời gian tạo ra nhiều điều biến đổi. Thay mặt cho toàn thể anh chị em trong chương trình Từ Cánh Đồng Mây, chúng con xin gửi lời cảm ơn đến cha Phan Văn Lợi đã khuya tại Huế, sức khỏe cũng không được tốt lắm. Cầu chúc cha, Chúa cùng cha ban mọi ơn lành, chân cứng đã mềm và tiếp tục công việc cha đã làm cho Chúa, hai tay trái tay phải cho Chúa và cho đời. Chúng tôi cũng không quên cảm ơn anh Quốc Duy, anh Huy Trần tại Sài Gòn, Đà Lạt, 1600 đài truyền hình SBTN, tất cả các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và tất cả các diễn đàn bạn. Anh Tâm An, anh Việt Hải, anh Hoàng Vinh, hệ thống YouTube, Facebook của người lính già Vĩnh Long, nhạc sĩ Lê Dinh và Lê Duy đã thân mến mang chương trình này đi toàn cầu. Cho đến lần gặp tới, chúng tôi xin kính chúc quý vị một cuối tuần thật an lành, thật hạnh phúc. Xin chào tạm biệt Linh Mục Phan Văn Lợi. Xin chào tạm biệt quý vị.
Quý vị vừa theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện. Xin thay mặt cho đài Sài Gòn Dallas 1600 AM, trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh và Linh Mục Phan Văn Lợi. Chương trình sẽ được phát lại vào chiều thứ Ba. Mến chúc quý vị khán thính giả có một ngày vui như ý, một đêm an lành và hẹn cùng với quý vị khán thính giả trong chương trình kỳ tới. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây được bảo trợ bởi Nhà hàng Quốc Hương. Nhà hàng Quốc Hương là điểm đến hấp dẫn cho mùa thu năm nay, tọa lạc tại Cali Sài Gòn Mall, thành phố Garland. Nhà hàng thanh lịch ấm cúng thích hợp để tiếp khách với thực đơn đa dạng. Có chương trình hát cho nhau nghe mỗi đêm, nhạc sống và dạ vũ cuối tuần. Mở cửa 7 ngày trong tuần từ 11 giờ sáng cho đến 2 giờ sáng. Có giá đặc biệt cho các hội đoàn và cơ sở tôn giáo. Quốc Hương với không gian hài hòa, phục vụ nhanh nhẹn, niềm nở. Điện thoại 972 972-414-1300, 972-414-1300.
Tình người vút đường mới, hồi cánh chim xưa vẫn khắc trong tim bao nhiêu ân tình.
Hàng sale tại chợ Niêu Trường Nguyên cuối tuần này:
cải ngọt 69 xu một bao, gừng 59 xu một bao, mướp hương 69 xu một bao, chôm chôm 1 đồng 49 một bao, chim cút 6 đồng 99 một vỉ, đùi vịt 5 đồng 99.